tay bị nhức đầu nóng lạnh sổ mũi, mỏi tay như mấy bà có tiền khác. Hôm nay bà vì rầu rĩ nổi con, ăn ngủ không được nên thân thể bị bãi oải, dúng mình ớn lạnh, ho khúc khắc ít tiếng rồi khạc ra có vài cục máu bằng ngón tay út vướng theo cục đàn. Bà thấy vậy bà kinh tâm thất sắc, biết bệnh mình hiểm nghèo, bà lật đật hối thằng Ngộ xuống xóm dưới rước thầy thuốc kham lên để coi mạch hốt thuốc cho bà uống. Bà Kế Hiền nhất định lo dưỡng bệnh, không thèm lo việc chi khác nữa hết. Tuy bụng bà thì muốn như vậy, song bà nằm một mình, trí bà lại nhớ tới chuyện này chuyện nọ, nhớ thằng con ngỗ nghịch đã ló cái mồi hư rồi, nhớ tới chứng bệnh hiểm nghèo sợ không sống lâu được, mà hễ nhắm mắt rồi thì sự nghiệp công phu lòn cuối tráo trở, bày mưu lập kế gần 20 năm trường, trong một phút sẽ tan như khói mây, sẽ tiêu như bọt nước. Người ở trong cái địa vị của bà mà không ló làm sao được, mà mắc chứng bệnh thổ huyết, hễ lo thì làm sao mà mạnh. Bà uống 5-6 thang thuốc, khạc không có ra huyết nữa, nhưng mà tâm thần bà mờ mệt, nước da xanh mét, thân thể gầy mòn, tay chân rũ rượi. Bà ráng hết sức thì trong buồng xê ra ngoài bán mà thôi, chứ bà không dám tính bước ra khỏi cửa. Hôm trước bà hội đồng thưởng có cho phép con đi thăm mẹ chồng, chừng cô ba mạnh về bà hỏi thăm thằng rể ở bển làm việc gì, thấy vợ nó qua nó có mừng hay không. Tuy cô ba mạnh không quên lời mẹ chồng dặn, nhưng mà việc nhà cô giấu ai, không lẽ cô giấu mẹ ruột. Huống chi duyên phận đã lỡ làng, cô ấm ức khó nổi ôm ấp trong lòng được. Bởi vậy cô ngồi, cô thuật chuyện chồng mắng nhiếc xô đuổi, rồi kể lại hết cho mẹ nghe. Bà hội đồng giận lắm, xong bà không muốn lộ cái nét giận của bà cho con nó thấy, nên bà cắn răng bà ngồi làm thinh. Bà có ý trông coi như chị xui có qua xin lỗi cho con, hoặc xin đem dâu về thì bà sẽ nói phải quấy cho chị xui nghe. Bà trông đến tháng chạp mà không thấy xui hay rể qua nói gì hết. Bà lấy làm phiền nên bữa nọ bà tính đi qua Mỹ hội thăm chị xui coi tại sao mà bật tin cho biết. Ông hội đồng can rằng: "Bà đi chi cho thất công, khéo làm cho họ khi dễ. Đã biết mình có con gái nên hư gì gả một lần mà thôi. Dầu mắc cái thứ rễ hư, mình cũng không lẽ bắt con mình lại mà gả cho chỗ khác. Mà cái thằng Tứ là cái đồ khốn nạn, nó hất hủi đuổi xô con Mạnh. Tôi nghe nó qua Mỹ Tho nó mướn nhà ngủ với cái con đỉ nào đó đã hơn một tháng nay rồi. Bây giờ bà còn qua năn nỉ cho nó về ở với con mình hay sao? Không có được, cái thứ đồ bất hiếu như vậy tôi nhất định không cho nó bước chân vô nhà của tôi. Mà tôi cũng không có cho con Mạnh qua bên đó nữa. Còn tôi, nó ở nhà tôi, có giỏi nói tiếng gì thì tới đây mà nói." Bà hội đồng cười mà đáp rằng: "Ông đừng có bên con mà nói như vậy, chỉ xui chỉ nghe chỉ phiền, con chỉ quấy, chứ chỉ ở với mình có biết lòng cái chỗ nào đâu. Huống chi con Mạnh đã có thai nghén rồi, bây giờ mình bắt chặt bắt lỏng, té ra mình muốn phân rẽ vợ chồng nó hay sao? Mình vô phước gặp cái thằng rể quan đàn thì để thủng thẳng coi nó làm sao. Chứ nếu mình nóng nảy quá thì cái lỗi nó trở về mình. Để tôi qua thăm chị xui rồi coi chị ăn nói làm sao. Con của mình thì nó ở nhà mình, có ai bắt nó đi đâu mà ông sợ." Bà Kế Hiền đau nằm chèo queo ở nhà một mình với hai đứa ở, Thượng Tứ thì tiếc biệt không thấy trở về. Bà buồn việc nhà, bà muốn qua than thở với xui gia mà bà đi không được. Bà trông thấy ban Biện Chí hoặc cô Ba Ngọc đến thăm mà cũng không thấy đến. Bà mới ăn được một chén cháo rồi nằm ở ngoài ván mà nghĩ cho khoản khoái, thình lình bà nghe có tiếng xe ngựa chạy vô sân. Bà biểu con mang ra cửa coi có khách nào đó. Con mang nó bước ra rồi chạy vô thưa rằng: "Dạ thưa, có bà hội đồng qua." Bà Kế Hiền ráng ngồi dậy mà bộ của bà mệt lắm. Bà hội đồng bước vô trong, xui gia chào hỏi nhau. Bà hội đồng vừa ngồi xong cái bà hỏi rằng: "Chị đau sao đó mà chị ốm dữ vậy?" "Hôm nay tôi bệnh dữ quá. Hôm con Tư nó ở bên này nó trở về bển thì tôi có nói để vài bữa rồi tôi qua tôi thăm anh chị. Té ra nó về rồi thì tôi mắc bệnh, đi đâu có được gì đâu." Bất nhân giữ hồn, vậy mà ở bển có hay gì đâu. Chị rước thầy nào mà uống thuốc thầy nói đau chứng bệnh chi hay không? Theo thói thường, những người đau bệnh hiểm nghèo cũng như những người đau bệnh kinh, họ hay giấu giếm, không muốn nói chứng bệnh của mình cho người ta biết. Bà kế hiền thì cũng vậy, bà sợ nói thiệt rồi chị xui ở bển đồn ra, rồi thiên hạ dị nghị, bởi vậy bà mới nói rằng: "Tôi đau cũng không có chi lắm, chỉ nhức đầu nóng lạnh rồi bái quải tay chân, ăn ngủ không được, tại vậy mà tôi bệnh. Tôi uống thuốc của ông thầy Kham coi cũng có mồi kha khá, mà sao cũng còn hơi mệt hoài. Thôi chị nằm xuống mà nghỉ đi, đau mà ngồi làm chi?" "Thưa được, thôi mời chị uống nước." Bà cái hiền biểu con mang bắt vịt làm thịt để nấu cơm. Bà hội đồng không cho, bà nói bà mới ăn cơm rồi bà mới đi nên không có đói bụng. Hai xu gia nói chuyện với nhau một hồi lâu, bà hội đồng không thấy chàng rể, bà mới hỏi rằng: "Thằng ba nó đi đâu vắng rồi chị?" "Nó đi hoài có biết đâu mà nói." Bà cái hiền trả lời mà hơi mệt, sắc bà cũng buồn lung lắm. Bà hội đồng thấy vậy bà không dám hỏi nữa, rồi bà khuyên bà chị xui hãy nằm xuống mà nghỉ. Bà cái hiền điệu sức ngồi ráng nữa cũng không nổi nên bà cáo lỗi, rồi bà kéo cái gối mà nằm. Vì con nó làm cho bà phiền não nhiều nên bà nằm mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bà hội đồng biết chị xui cũng đau khổ vì con nên bà dây qua tem trầu mà ăn để cho chị xui nghỉ ngơi. Cách một hồi, bà cái hiền lấy khăn hột mè lau nước mắt rồi nói rằng: "Tôi không dè, tôi vô phước đến nỗi, tôi giấu ai chứ tôi giấu chị làm chi. Tôi sanh có một chút con, tôi muốn cho nó được tử tế với người ta. Hồi nó còn nhỏ, tôi lo cho nó ăn học, tốn hào bao nhiêu tôi không kể. Nó đi học thì tôi ở nhà, tôi lao tâm tôi tiêu tứ, lập thế kiếm tiền sắm ruộng mà cũng để cho con. Té ra nó học bán đồ nhi phế, nó không ra cái gì hết. Tôi nghĩ thôi con học không được thì cưới vợ cho nó, đặng nó có đôi có bạn, nó lo làm ăn với người ta. Cưới vợ rồi thì nó lại sanh chứng quan đàn, nó đi chơi hoài, không lo việc làm gì hết, mà lại hất hủi vợ nữa. Tôi mắc cái thằng con thì tôi buồn rầu hết sức. Hôm nay tôi tính để qua nói chuyện nhà với anh chị nghe, mà rồi kế đau nên đi không được. Tôi biết tôi vô phước, mà anh chị cũng vô phước lắm. Phải tôi dè nó như vậy thì tôi có cưới vợ cho nó mà làm chi? Mà thôi, việc cũng đã lỡ rồi, tôi xin anh chị thương mà hỷ xả giùm cho nó. Không biết chừng tại tuổi của hai đứa nó xung khắc nên nó mới sanh chuyện trắc trở như vậy. Thôi để tôi uống thuốc ít ngày, nếu mà tôi mạnh rồi tôi kiếm thầy giỏi, rồi tôi coi tuổi lại của tụi nó. Tôi thấy họ như vậy cũng hiếm, vợ chồng trắc trở, họ làm đám cưới xây phòng lại, rồi hòa thuận ăn ở với nhau cũng như bình thường. Bà hội đồng thấy chị xui thiệt tình mà lại biết lẽ phải nên bà cũng không nỡ nói nặng nhẹ. Bà suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: "Thôi chị đau thì chị cứ lo uống thuốc cho mau mạnh, chuyện sắp nhỏ để sau rồi mình sẽ tính. Chị qua sao chị không dắt con Tư qua chơi? Nó cũng muốn đi qua thăm chị lắm. Ngặt gì hôm trước thằng Tư nó cấm không cho nó qua bên này nên nó không có dám đi. Cái thằng quỷ đó nói bậy, hơi nào mà giận nó. Thầy nó đó thì hờn lung lắm, ổng á hay ít nói mà tánh của ổng gắt. Ổng nghe nói nó đuổi xô, nó đánh chửi con nhỏ, ổng giận lắm nên ổng cấm con nhỏ không được qua lại nữa. Tôi coi bộ con Tư nó còn thương thẳng lắm mà. Thì nó thương chứ làm sao, tại thẳng kỳ cục quá chứ có phải tại nó đâu. À, chị có hay tính gì chưa?"
"Việc gì?"
"Con nhỏ nó có ngén rồi."
"Vậy hay sao?"
"À, tại vậy đó nên tôi không muốn cho nó đi xe đi cộ, tôi sợ nó bị dằn. Nếu nó có ngén thì nó phải tiếp dưỡng, không được đi xe. Nó giả dự tối ngày, chứ phải nó mạnh mẽ như hồi trước thì tôi biểu nó qua ở nuôi chị ít bữa. Thôi, tưởng là nó mạnh thì qua chơi, chứ mà nói như vậy thì thôi qua làm chi. Bà hội đồng ở nói chuyện chơi tới xế mát bà mới về. Chị Xui về rồi, bà Cái Hiền lại càng buồn hơn nữa. Lúc nói chuyện với chị Xui bà giấu, vì không nỡ khai hết cái tội của con mình ra. Chứ từ bữa Thượng Tứ rầy vợ rồi cậu bỏ lên xe mà đi, thì cậu đi biệt mất, không có léo hánh về nhà nữa. Bà Cái Hiền đau mà cậu cũng không hay, mà bà giận, bà cũng không thèm sai ai đi kiếm. Cậu Thượng Tứ đi đâu dữ vậy? Cậu có đi đâu đâu, cậu lên Mỹ Tho, cậu ở Tam Hòa khách lầu mà chơi. Cậu có thèm đi đâu xa mà làm chi, mà cậu cũng không muốn về nhà. Cậu mê mẩn cô Hai Hậu, nên đeo đuổi theo vợ chồng thầy Thông Hàn, cậy làm mai. Ban đầu thầy Thông Hàn nói rằng cô Hai Hậu đã đành cậu rồi, nhưng vì cậu có vợ nên cổ không dám gần. Cậu nói cậu đã bỏ vợ rồi, và cậu cậy thầy Thông trao lời lại rằng nếu mà cô ưng cậu thì cậu thề cậu sẽ làm cho cô được hạnh phúc trọn đời. Cách ít bữa, thầy Thông đưa cho cậu một phong thơ mà nói rằng: bữa nay ở nhà tôi lên thăm cô Hai Hậu, và luôn dịp có nói dùm chuyện cho cậu. Cổ có gửi một cái thơ mà trả lời cho cậu đây nè. Thơ nói gì tôi không biết, cậu mở ra mà coi đi. Thượng Tứ nghe nói cô Hai Hậu gửi thơ thì cậu mừng quá, lật đật mở thư ra đọc. Thơ viết như vậy: thầy Tư yêu dấu ơi, em không dè phận hèn phận mọn, vụng về này mà lại có phước được thầy chiếu cố. Em rất cảm tình tri ngộ ấy, chẳng biết chi mà đền bồi. Chỉ nguyện ôm khối tình mà chờ chừng nào thầy khiếu nội trợ, thì em sẽ xin với thầy cho em được về hầu hạ, đặng sớm dưng chén cơm, chiều rót chén nước, cho phỉ tình kính trọng bậc văn nhân. Em thề quyết, dầu phải chờ đến bạc đầu em cũng ráng chờ. Xong nếu thầy có lòng thương, thì xin cho chút vật mọn để làm tin, đặng khi nhớ nhau thì dở ra mà xem, cho nguôi bớt đoạn sầu phân cách, vài hàng sơ lược cuối xin quân tử dung tình. Hai Hậu. Thượng Tứ cặp bức thư coi đi coi lại hai ba lần. Thầy Thông Hàn liếc mắt dòm cậu thì thấy sắc diện cậu từ rối, mà miệng thì cứ cười chúm chím. Thầy biết cá đã nhấp mồi rồi, nên thầy hỏi rằng: nè, thơ nói làm sao đó cậu? Thượng Tứ thì trao cái thơ lại cho thầy Thông coi. Thầy coi xong thầy trả lại và cười nói rằng: nè, tôi đoán hay không? Tôi thấy cái bộ thì tôi biết ngay là cố đã chịu rồi. Cậu cảm ơn tôi hay không? Thượng Tứ gật đầu lia lịa mà rằng: tôi mang ơn lắm. Chỗ ký tên viết hai chữ HH là nghĩa gì vậy? Cậu dốt quá. Hai chữ H có nghĩa là hai hậu đó mà. À phải ha. Mà không biết thơ này viết chữ cổ hay là cổ mượn ai viết? Nè, cổ biết chữ, có lẽ là cổ viết chứ ai. Chứ chuyện kính mà cổ dám mượn ai? Chữ con gái mà viết sao hay quá. Theo thơ đó thì cổ nói chừng nào cậu rảnh rang, không có vợ thì cổ sẽ ân cậu, dầu phải chờ đến già cổ cũng phải chờ. Xong bây giờ cổ xin cậu đưa cho cổ một vài vật gì đó để làm kỷ niệm. Cổ nói nghe có tình quá mà. Vậy cậu tính làm sao đây? Thượng Tứ ngồi suy nghĩ một hồi nói rằng: dầu cô Hai không có buộc, nhưng mà tôi không thể ở với vợ tôi được. Cái thứ đồ kỳ quá chịu không nổi. Đây, thủng thẳng rồi tôi sẽ làm đơn đến tòa mà tôi xin phá hôn thú. Bây giờ đó, cho cổ một vật gì để làm kỷ niệm, mà tôi cũng không biết mua cái giống gì đây. Cậu nói tới đó, rồi cậu châu mài mà suy nghĩ. Thầy Thông Hàn mới nói rằng: mua cái giống gì thì cậu liệu, tôi có biết được đâu. Nhưng mà đó, cô Hai Hậu là người đứng đắn, nếu muốn kỷ niệm thì phải mua đồ cho xứng đáng, chứ đừng có mua đồ tầm bậy, cổ khi dễ đó. Vậy theo ý thầy thì bây giờ mình phải mua cái gì? Kỷ niệm cho đàn bà con gái thì phải mua đồ nữ trang, như bông tai, cà rá, dây chuyền hoặc vòng, mà thứ nào cũng phải nhận hột xoàn thì coi mới được. Chà chả, mà làm như vậy coi đúng, nhưng mà xong á phải tốn tới 500-700 đó đà. Ôi, có hại việc gì đâu, tốn bao nhiêu cũng được mà. Thầy xin phép đi Sài Gòn một bữa để tôi đi mua đồ. Được, mà mua cái thứ hột sàn đó tôi không có hiểu, ở nhà tôi nó thạo lắm, thôi để tôi mượn nó đi với ba với ông được không? Nếu được vậy thì tốt quá. Bữa nay thứ năm, thôi thầy xin phép trước, sớm mười mốt nhằm thứ bảy rồi mình đi. Hẹn hò xong rồi, thượng tướng nghĩ trong bóp phơi mình còn có 700 đồng bạc, sợ em mua đồ không đủ nên cậu tính về nhà để o bế mẹ để xin tiền tiếp. Cậu đã bỏ đi trót một tháng, cậu sợ mẹ giận mà không cho tiền nên trở về cậu êm ái lắm. Xe vô sân cậu không dám bóp kèn, lúc vô nhà cậu đi giày không dám bước mạnh. Phía trước cửa thì đóng bì bịch, cậu phải đi vòng ra phía sau, mà phía sau thì cũng vắng hoe. Cậu ngó quanh ngó quất thấy có một mình con Mang, nó đang lui cui nấu cơm với nhà bếp. Cậu bèn bước xuống hỏi rằng: "Má tao đi đâu rồi Mang?" Con Mang đáp rằng: "Bà không có nằm trên ván hay sao?" "Không, nếu vậy thì chắc bà đã vô trong buồng mà nằm rồi." "Mới chừng này mà nằm trong buồng cái nỗi gì? Từ hôm cậu đi đến nay, bà rầu bà đau nên bà nằm hoài ở trong buồng." "Đau cái giống gì?" "Bà ho, rồi bà bị nhức đầu nóng lạnh." Thượng tướng nghe nói đau mà cậu không tỏ ra lo sợ gì hết. Cậu lại chúng chiếm cười rồi đi riết vô buồng mà kiếm mẹ. Cậu khoát mùng thấy mẹ nằm chè queo, cậu mới hỏi rằng: "Má, má đau làm sao đó má?" Bà kế hiền mở mắt thấy con, bà ráng chống tay ngồi dậy mà nói rằng: "Mày đi đâu sao không đi luôn đi, còn trở về đây làm gì? Mà tính về mà chọc cho tao giận, đặng tao chết cho mau phải không?" "Thì con đi chơi mà." "Thì đi chơi chứ ai nói mày đi đâu. Thôi, tao không biết mẹ con gì nữa, đi đâu thì đi cho khuất con mắt của tao. Chết bờ chết bụi gì cũng chết bất đi cho rồi. Mày khốn nạn lắm mà."
"Giống gì mà khốn nạn?"
Thượng tứ tính về xin tiền chẳng dè, mới đút đầu vô nhà thì bị mẹ rầy ra. Cậu đã nghe con Mang nói cậu đi nên bà rầu bà đau, mà cậu không thèm để ý đến câu nói ấy. Cậu cứ nghĩ là trong trí mẹ ể mình nên mẹ quạo, nên không biết làm sao mà xin bây giờ. Cậu bỏ ra ngoài trước, đi ngang qua bàn thờ cha, cậu không thèm ngó. Cậu đi tới hàng ba rồi chắp tay sau đít qua lại mà suy nghĩ. Mình còn có 700 đồng bạc, nếu mua đồ hết rồi thì lấy gì mà xài đây? Mà bây giờ mẹ đang giận, làm sao mà xin tiền cho được? Cậu đi một hồi rồi cậu trở vô nhà trong. Cậu thấy mẹ đã nằm trên ván, cậu lại ngồi một bên mà hỏi: "Má, má đau sao vậy hả má?" "Tao đau sao mà kệ tao, mày hỏi làm gì? Mày có kể đến ai đâu mà mày hỏi."
"Má giận con thiệt hay sao?"
"Tao thù tao quán mày, chứ không phải là giận mày thôi đâu."
"Mẹ mà thù quán con cái làm gì?"
"Tao đẻ mày đó là đẻ yêu đẻ quỷ, chứ không phải là tao đẻ con. Bởi yêu quỷ nên nó mới theo mà nó báo đời tao như thế này." "Mà chửi rủa hay là má chửi rủa hay má đánh tôi, tự ý má. Má làm cho má đá cái nư giận của má, má muốn làm sao tôi cũng chịu hết thảy đó."
"Khéo nói liều mạng, con nói thiệt chứ không có liều mạng."
Bà kế hiền dây qua chỗ khác không thèm nói nữa. Thượng tứ thấy mẹ đã dịu rồi, cậu lại thủng thẳng òn ỉ, nên cậu thay đồ mát rồi đi vào giường mà chơi. Đến tối cậu theo giả lả kiếm chuyện mà nói với mẹ. Tình mẹ con đang hồi giận thì nói cho hung, chứ không thể nào mà dứt đi được. Bởi vậy bà êm lần lần, tính thừa lúc con biết lỗi thì bà khuyên dỗ nó. Thượng tứ nhân dịp ấy mới xin tiền. Cậu xin mẹ một số bạc trước cho cậu, rồi ra viên mẹ góp lúa ruộng hương quả rồi lấy lại. Bà kế hiền nghe nói tới bạc tiền ruộng đất thì bà lại giận lên. Bà lại hỏi rằng: "Té ra mày về đây là mày kháo tiền hay sao? Đúng là cái đồ khốn nạn, một đồng xu tao cũng không cho. Đừng mong xin tiền tao nữa, thà
là của này tao để cho chó nó ăn.
Thượng tứ xin tiền không được nên cậu ngủ một đêm, rồi sáng bữa sau cậu lại trở lên Mỹ Tho. Đến thứ bảy cậu rước vợ chồng thầy Thông Hàng đi Sài Gòn. Cô Thông bài mua một miếng mề đai với một cái cà rá hột xoàn, hai món này 550. Chiều trở về Mỹ Tho, cậu trao đồ ấy cho cô Thông và viết một cái lá thơ, rồi cậy cô đem đưa giùm cho cô Hai Hậu. Cô Thông đi một hồi rồi trở về nói rằng cô Hai Hậu được thơ và đồ kỷ niệm nên cổ mừng lắm. Cổ lại gửi cho tôi một cái khăn mua xoa, cổ thiêu để cho cậu làm tinh. Thần tứ lấy khăn dở ra coi, rồi cậu lại xếp bỏ vào trong túi, bộ trân trọng hân hoan vô cùng. Đêm đó, Thượng Tứ than với thầy Thông rằng cậu hết tiền, không biết làm sao mà có vài ngàn đồng bạc mà xài. Thầy Thông nói rằng, bây giờ cậu có tư tình với cô Hai Hậu, không lẽ đến ông giáo chuột mà vay nữa. Vậy để thầy kiếm chà và mà vay giùm cho cậu. Thầy Thông là người lo lắng giỏi, bởi vậy thầy lo trong vài ngày, xin giùm sao lục chút ngôn địa bộ, rồi Thượng Tứ đem thế cho chà mà lấy 2.000 đồng bạc dễ như chơi. Thượng Tứ có tiền rồi, cậu có cần gì mà đi về nhà nữa. Bởi vậy mẹ rầu mẹ đau thì mẹ cứ chịu, cậu xài cậu chơi thì cậu cứ vui.
Chương 8. Xin bỏ vợ phải trưng đủ bằng cớ như luật định thì tòa mới lên án mà hủy hôn thú. Theo như lời của thầy Thông Hàng cắt nghĩa, luật hộ thuộc về người An Nam ban hành năm 1883 thì tòa cho bỏ vợ là khi nào người đàn bà có phạm một lỗi trong mấy lỗi sau. Một, lấy trai chồng bắt được có đủ bằng cớ. Hai, bỏ nhà chồng mà trốn. Ba, đánh đập cha mẹ chồng hoặc các người trưởng thượng khác ở bên chồng. 4. Phạm tội bị tòa hình kêu án làm mất danh giá. Ví như người đàn bà không có phạm lỗi nào trong mấy lỗi ấy mà chồng vẫn muốn xin bỏ, thì ít nữa phải kiếm bằng cớ chỉ rõ ràng vợ mình hoặc bất kính với công cô, hoặc hay ngồi lê đôi mắt, hoặc có tánh gian dảo trộm cắp, hoặc ghen tương làm náo động trong gia đình, hoặc có tật bệnh không thể sanh con nối dòng cho chồng. Mà phải nhớ, hễ vợ chồng hồi mới cưới nghèo nàn, bây giờ trở nên giàu có, hoặc người vợ đã có tang cha mẹ ông bà bên chồng 3 năm, hoặc người vợ không còn cha mẹ bà con mà trở về nương dựa được, thì tòa không chịu để cho bỏ. Thượng tứ suy xét thì vợ không hề phạm một cái lỗi nhỏ nào trong mấy cái lỗi mà thầy Thông Hàng kể đó. Bây giờ thì phải làm sao? Thầy Thông Hàng nói, ví như vợ chồng đồng tình dắt nhau đi đến tòa xin bỏ thì được. Xong làm vậy, khi nào cưới về ăn ở, ít nữa cũng được 2 năm sắp lên. Và người chồng phải trên 25 tuổi, còn người vợ phải tròn 21 tuổi thì mới được. Làm thế này cũng không được nữa, bởi vì vợ chồng cậu mới cưới có mấy tháng, chồng thì mới 19 tuổi, vợ có 18 tuổi mà thôi. Thượng tứ còn đang lo liệu về sự bỏ vợ thì ngày Tết đã gần tới. Đường nào thiên hạ đi chợ cũng dập dìu, nhà nào người ta cũng dọn dẹp qua loa để ăn Tết. Những bạn chơi bời có lẽ họ cũng nghĩ để sửa soạn ăn Tết, nên mấy khách sạn tủ lầu coi vắng hoe. Thượng tứ buồn nên sớm mới 30 Tết cậu đã trở về nhà. Bà Kế Hiền hôm nay không thổ huyết nữa, nhưng mà ăn cũng chưa biết ngon, nằm cũng không muốn ngủ, nên hình dạng bà ốm nhách, nước da mét xanh. Bữa 30 Tết, thầy ban biện chí lên coi biểu tá Điền tá thổ quét tước nhà cửa, chùi lao bàn thờ. Thượng tứ về thấy nhà lăng xăng thì cười mà nói rằng, anh hai, ảnh làm coi được quá ta. Tôi nói tôi về đặng coi dọn nhà ăn Tết thì té ra ảnh làm trước tôi rồi. Cậu mơn trớn với anh rồi đi thẳng vô nhà trong để hỏi thăm mẹ. Má có đi chợ Tết hay không má? Hồng cam năm nay nhiều lắm, dưa hấu cũng nhiều. mà tôi nghe nói họ bán mắc hơn mọi năm.
Bà Cái Hiền nghĩ con vô tình vô nghĩa, mình đau nó không ở nhà mà nuôi, đi cho đã thèm, rồi về nó cũng không thèm hỏi thăm có mình mạnh hay chưa. Bởi vậy bà giận, bà không thèm nói đi nói lại tiếng nào hết.
Thượng tứ thay đồ má xong rồi trở ra ngoài ngồi nói chuyện với anh. Thầy Ban Biện Chí thấy nhà đã dọn dẹp gần xong rồi mà lại có em về nữa, nên thầy đội nón tính ra về để chiều tối sẽ lên cúng rước ông bà. Thượng tứ đi theo anh ra cửa rồi hỏi rằng:
"Anh hai, lúc này anh có khá hay không anh?"
"Làm giống gì mà khá? Tôi nghe nói anh có mắc nợ phải không?"
"Em hỏi chi vậy?"
"Hỏi cho biết vậy mà."
"Ừ thì có mắc chút đỉnh, chứ sao mà không khỏi được."
"Thế anh mắc nợ anh làm sao mà anh trả?"
"Thì thủng thẳng lần hồi cũng trả cho người ta, chứ biết làm sao đây."
"Anh muốn có tiền trả nợ không?"
"Làm sao mà muốn được?"
"Tôi muốn hai anh em mình nói với má mùa này để cho anh em mình góp quê lợi hương quả và phần thật luôn hết thảy. Má đã có phần dưỡng lão rồi, còn hưởng quê lợi tới phần thật của mình là nghĩa làm sao?"
"Thì em nói với dì đi."
"Tôi nói mấy lần với má mà má cứ rầy tôi hoài. Đâu bây giờ tới anh nói thử coi."
Thầy Ban Miệng đứng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng: "Thôi để mai có con ba nó về rồi em xúi nó nói."
Thượng tứ gật đầu đáp rằng: "Ờ cũng được, để mai chị ba về mừng tuổi tôi sẽ xúi chị. Miễn là chị khởi đầu tôi sẽ nói tiếp cho."
Thì quả sớm mùng một Tết, có cô ba Trần Thị Nha với chồng là Hương Chủ Hà Trung Hậu ở dưới chợ gạo lên mừng tuổi. Hai vợ chồng ghé nhà thầy Ban Biện Chí trước. Thầy Ban Biện Chí mới đem mấy lời của thượng tứ nói hôm qua thuật lại cho em gái mình nghe. Cô ba Ngọc nói rằng:
"Dầu nó không xúi tôi cũng nói, không phải là tôi ham ăn mà ngặt gì tôi ức quá, nhịn làm sao cho được. Anh nghĩ mà coi, cha mẹ mình làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có sự nghiệp. Bây giờ anh em mình không được hưởng, để cho người dân họ dành họ ăn hết như vậy, mình nín làm sao mà được. Cái người mà bày mưu thiết kế đặng giật gia tài của người ta như vậy, ông trời nào mà cho hưởng lâu dài. Vậy chứ anh không có nghe chuyện bà cả nào ở dưới Gò Công đó, bà cũng đoạt hết gia tài của con cháu bên chồng mà để cho con rể của bà. Té ra ông trời không có con mắt. Thằng rể bà nó ăn được có ít năm đó, rồi nó đau họng cục lưỡi mà nó chết. Nó ăn không được, nó bỏ ruộng đất lại cho thiên hạ họ hưởng, mà lại còn mang tiếng xấu với đời nữa đó đa."
Hương Chủ Hậu nghe vợ nói như vậy thì can rằng:
"Ê, cha đã định như vậy thì mình phải vâng, chứ nói làm chi cho mất lòng. Ở đời nhân nghĩa mới quý, chứ bạc tiền ruộng đất mà quý gì. Đã biết mình ức nên mình hay nói, nhưng mà nói ra thì cho khỏi động tới vong hồn của cha. Thôi nín thinh để làm ra lớp khác mà ăn thì tốt hơn."
Cô bà Ngọc cười gằn rồi đáp rằng:
"Mình làm Phật được thì mình làm, chứ tôi vướng hồng trần, tôi từ bi không có được."
Nói chuyện chơi một lát rồi vợ chồng Ban Biện Chí với vợ chồng Hương Chủ Hậu dắt nhau lên nhà thờ mà mừng tuổi ông bà. Đến xuân nhật, bà Cái Hiền cũng phải ráng rửa mặt gỡ đầu thay đổi quần áo, nhưng mà đạo nhà không yên nên bà cũng có chẳng có chút chi vui vẻ. Mừng tuổi ông bà xong, cô Ba Ngọc hỏi bà Cái Hiền rằng:
"Độ này sao con thấy dì ốm dữ vậy dì?"
"Dì đau gần 2 tháng nay không ốm sao được."
"Mà dì đau sao đó?"
"Bị cái thằng tiểu quỷ ở trong nhà này nó làm cho dì buồn rầu nên mới sanh bệnh. Cưới vợ chỗ tử tế cho nó làm phách, nó đánh người ta rồi trở về bên này. Người ta theo qua, nó xua đuổi người ta. Xưa rày á, nó lên nó ăn dầm nằm về mấy nhà chủ trên Mỹ Tho, đặng đi theo đám đĩ đám điếm. nó mới trồi đầu về ngày hôm qua đó đa. Vì nghĩ thiệt ổng vô phước lắm, nên mới vừa nhắm mắt